Chương 10. Lời chứng của anh chàng người Ý. Và bây giờ, Poirot nói với một cái nháy mắt, chúng ta sẽ làm mát lòng ông Bút bằng việc phỏng vấn anh chàng người Ý. Antonio Foscarelli bước vào toa ăn uống bằng những sỏi chân lanh lẹn, nhẹ nhàng như bước chân của loài mèo, khuôn mặt anh rạng rỡ, một khuôn mặt Ý điển hình, hoan hỷ và nhiệt thành. Anh ta nói tiếng Pháp trôi chảy, chỉ hơi chút lơ lớ. Tên của ông là Antonio Foscarelli. Vâng, ông là... Tôi hiểu rồi, công dân Mỹ nhập tịch. Anh chàng công dân Mỹ toe toét cười. Vâng thưa ông, như vậy tiện hơn cho công việc làm ăn của tôi. Ông là đại lý của hãng xe hơi Ford. Vâng, ông biết đấy. Một bài diễn văn liến thoáng được tung ra ngay sau đó. Đến khúc cuối thì ba người đàn ông đã biết tuốt tuột về phương pháp kinh doanh của Foscarelli, những chuyến đi của anh, thu thập của anh, ý kiến của anh về Hoa Kỳ mà so với nó thì phần lớn các quốc gia châu Âu đều là không đáng kể. Anh ta không phải là loại người phải moi móc thông tin tự nó tuôn ra ngoài. Khuôn mặt tốt bụng, trẻ thơ cứ như hơn hớn vì hài lòng và như một cử chỉ cuối cùng để kết thúc bài hùng biện, anh lấy khăn tay ra lau trán. Cho nên các ông cũng thấy đó. Anh hồ hởi, tôi làm ăn lớn, tôi rất hiện đại, tôi am hiểu nghệ thuật bán hàng. Vậy ra ông đã ở nước Mỹ, đi đi về về trong suốt 10 năm qua. Vâng thưa ông. À, tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi lên tàu đi Mỹ cũng xa xưa lắm rồi. Mẹ tôi và em gái tôi... Poirot cắt gọn dòng lũ hồi tưởng này. Trong thời gian ở Mỹ, có bao giờ ông gặp người vừa từ trần không? Chưa từng, nhưng tôi biết loại người như ông ta. Vâng, tôi biết chứ. Anh ta cắn ngón tay đầy biểu cảm. Bề ngoài rất đáng kính, ăn mặc tươm tất, nhưng tâm địa thì hỏng bét. Theo kinh nghiệm của tôi thì ông ta hẳn phải là một tay đại biệp. Dù sao, đó cũng là ý kiến của tôi. Ý kiến của ông rất chuẩn xác. Poirot lạnh lùng nói. Rachet chính là tên bắt cóc Cassetti. Tôi đã nói rồi mà. Tôi đã học được sự nhạy bén trong việc đọc khuôn mặt. Đó là một điều cần thiết. Chỉ ở Mỹ người ta mới dạy cách bán hàng đúng đắn thôi. Ông nhớ vụ án Armstrong chứ? Không nhớ lắm. Nó liên quan đến một bé gái, hình như là một em bé, đúng không nhỉ? Đúng, đó là một thảm kịch. Chàng trai Ý hóa ra là người đầu tiên không tán thành quan điểm này. Ờ, thì vậy. Nhưng những chuyện như thế vẫn xảy ra trong một xã hội văn minh lớn như xã hội Mỹ. Anh bình thản nói. Poirot ngắt lời. Ông đã từng gặp thành viên nào trong gia đình Armstrong chưa? Chưa, tôi chưa gặp. Cũng khó nói. Tôi nói để ông dễ hình dung nhé. Riêng trong năm ngoái tôi đã bán được. Ông Foscarelli, xin ông làm ơn tập trung vào vấn đề. Anh chàng người Ý huơ tay làm một động tác xin lỗi. Vạn lần xin lỗi các ông. Xin làm ơn cho tôi biết những di chuyển chính xác của ông trong đêm qua kể từ sau bữa chiều. Rất hân hạnh. Tôi có thể ở đây bao lâu cũng được. Ở đây vui hơn. Tôi nói chuyện với ông người Mỹ ở bàn ăn. Ông ta bán ruy băng máy đánh chữ. Rồi tôi trở về khoang. Trong đó trống trơn. Cái ông John Poole tội nghiệp ở cùng khoang với tôi lúc đó đang bận phục vụ chủ. Cuối cùng ông ấy cũng trở về. Mặt dài thường thượt như mọi lần. Ông ta chẳng bao giờ hé răng. Dù là để nói có hay không, một dân tộc đáng thương, người Anh quả là khó ưa. Ông ta ngồi đọc sách trong xó, lưng rất thẳng, rồi ông phụ trách toa đến làm giường cho chúng tôi. Số 4 và 5, Poirot thì thầm. Chính xác, đó là khoang cuối, giường tôi ở bên trên. Tôi leo lên đó ngồi đọc sách, hút thuốc. Hình như cái ông người Anh thấp bé kia bị đau răng. Ông ta lấy ra một chiếc lọ nhỏ có chứa thứ gì đó rất hôi. Ông ta nằm xuống giường, rên rỉ. Một chốc sau tôi ngủ. Cứ mỗi khi tỉnh dậy là tôi lại nghe ông ta rên. Ông ta có lúc nào rời khoang đêm qua không? Tôi nghĩ là không. Nếu có thì tôi đã nghe thấy rồi. Ánh sáng từ ngoài hành lang sẽ làm người ta tự động nghĩ rằng đang có cuộc khám xét hải quan nào đó ở biên giới. Ông ta có nói gì về chủ của mình không? Hoặc giả có bày tỏ sự oán hận nào đó đối với ông ta không? Tôi đã nói là ông ta không nói chuyện mà. Ông ta rất khó ưa, một gã câm như hến. Ông có nói là ông hút thuốc, thuốc lá, tẩu hay xì gà? Tôi chỉ hút thuốc lá. Poirot chìa bao thuốc lá cho anh ta và anh ta nhận một điếu. Ông đã bao giờ đến Chicago chưa nhỉ? Bút lên tiếng hỏi. Ồ, rồi chứ, một thành phố đẹp, nhưng tôi biết rõ hơn về New York, Washington, Detroit. Ông đến Mỹ bao giờ chưa? Chưa à, ông phải đi mới được. Nước Mỹ... Poirot đẩy một tấm giấy về phía anh ta. Xin ông ký vào tờ giấy này và ghi địa chỉ thường trú của ông. Anh chàng Ý ký bằng nét chữ bay bướm, rồi anh đứng dậy, nụ cười dễ mến hơn bao giờ hết. Chỉ vậy thôi sao? Các ông không cần tôi nữa à? Chúc các ông một ngày tốt lành. Tôi mong ta sẽ sớm thoát khỏi trận tuyết này. Tôi có một cuộc hẹn ở Milan. Anh ta rầu rĩ lắc đầu. Tôi hỏng vụ làm ăn này mất thôi. Rồi anh ta đi khỏi. Poirot nhìn ông bạn của mình. Anh ta sống một thời gian dài ở Mỹ, Book nói, và anh ta là người Ý, mà dân Ý thì ưa dùng dao, và họ là những kẻ nói dối cử phách. Tôi không ưa dân Ý. Ça se voit. Điều đó là quá rõ rồi. Poirot mỉm cười, nói, thôi được, có thể là ông đúng, nhưng ông bạn à, tôi xin nhắc ông rằng tuyệt đối không có một chứng cứ nào chống lại anh chàng này. Còn vấn đề tâm lý thì sao? Chẳng phải đó là kiểu đâm của người Ý sao? Hẳn rồi, Poirot đáp, nhất là giữa cao điểm của một cuộc cãi vã. Nhưng ở đây lại là một kiểu án mạng khác. Ông bạn ạ, tôi có một chút ý cho rằng đây là một vụ án mạng được lên kế hoạch và dàn cảnh rất công phu. Một vụ án mạng có tầm nhìn xa trông rộng. Đây không phải là... nói thế nào nhỉ? Một vụ án mạng kiểu Ý. Đây là một vụ án mạng mang dấu vết của sự lạnh lùng, tính toán. Tôi nghĩ là bởi một bộ não rất anh đấy. Ông cầm lên hai tập hộ chiếu cuối cùng. Nào, ta hãy gặp cô Mary Tibenom. Chương 11. Lời chứng của cô Tibenom. Mới bước vào tòa ăn uống, Mary Tibenom đã xác nhận những đánh giá về cô trước đây của Poirot. Ăn mặc rất chỉnh chu với bộ áo khoác ngoài và váy màu đen cùng chiếc áo sơ mi xám kiểu Pháp. Những gợn sóng mượt mà của mái tóc đen trông thật gọn ghẽ và tinh tươm. Điệu bộ của cô cũng tĩnh tại và gọn gàng như chính mái tóc. Cô ngồi xuống đối diện Poirot và Book, nhìn họ đầy dò hỏi. Tên cô là Mary Hermione Tibenom và cô năm nay 26 tuổi. Poirot mở đầu. Vâng. Người Anh. Vâng. Xin cô vui lòng viết ra mảnh giấy này địa chỉ thường trú của cô. Cô gái làm theo, chữ viết của cô rõ ràng và dễ đọc. Bây giờ thưa cô có thể nói gì với chúng tôi về vụ việc tối qua? Tôi e rằng tôi chẳng có gì để nói với các ông cả. Tôi lên giường ngủ sớm. Thưa cô, việc trên tàu này xảy ra án mạng có khiến cô lo lắng lắm không? Câu hỏi rõ ràng là bất ngờ, cặp mắt đen của cô gái hơi trố lên. Tôi không hiểu ý ông lắm. Tôi chỉ hỏi cô một câu đơn giản thôi mà, thưa cô. Tôi sẽ lặp lại nó. Việc trên tàu xảy ra án mạng có làm cô lo lắng lắm không? Tôi quả tình chưa từng nhìn vụ việc từ góc độ đó. Không, tôi không có gì phải lo lắng cả. Án mạng chẳng lẽ lại là chuyện thường ngày đối với cô sao? Đó dĩ nhiên là một chuyện không hay trong cuộc sống. Mary Tibenom bình tĩnh đáp lời. Cô rất ăn lê, thưa cô. Vous ne prouvez pas d'émotion. Cô không biểu lộ chút cảm xúc nào. Mary Tibenom hơi mỉm cười. Tôi e rằng tôi không thể tỏ ra kích động để chứng tỏ cảm xúc của mình. Dù sao thì cái chết vẫn đang diễn ra hàng ngày. Vâng, người ta vẫn chết hàng ngày, nhưng án mạng vẫn là chuyện hơi hiếm. Ồ, dĩ nhiên. Cô có quen biết với người chết không? Tôi gặp ông ta lần đầu tiên khi dùng bữa trưa ở đây ngày hôm qua. Và ông ta tạo ấn tượng gì với cô? Tôi chẳng để ý mấy đến ông ta. Ông ta không làm cô nghĩ đến một kẻ xấu xa sao? Cô gái khẽ nhún vai. Quá tình tôi chẳng biết mình có nghĩ vậy không? Poirot nhìn cô gái bằng ánh mắt bén lẹm. Tôi nghĩ cô hơi coi thường cách thức tôi tiến hành thẩm vấn. Ông nói với một cái nháy mắt. Cô nghĩ một điều tra viên người Anh thì sẽ không lấy cung kiểu đó. Khi đó mọi thứ sẽ thật lạnh lùng, ngắn gọn. Tất cả đều bám vào sự kiện. Một công việc rất quy củ. Nhưng thưa cô, tôi có cái độc đáo riêng của tôi. Tôi xem các lời chứng trước. Tôi đúc kết các tính cách của người này, người nọ rồi tôi chọn các câu hỏi phù hợp. Mới cách đây vài phút, tôi vừa phỏng vấn một người thanh niên. Anh này muốn thổ lộ với tôi tất cả mọi ý tưởng và nói về mọi chủ đề. Nhưng với anh ta thì tôi bám chặt vào sự vụ. Tôi muốn anh ta trả lời có hay không, thế này hay thế khác. Và rồi đến phiên cô, tôi thấy ngay cô là người trật tự, ngăn nắp. Cô sẽ chỉ khép mình vào vấn đề đang bàn luận mà thôi. Các câu trả lời của cô sẽ cục lũng và vào thẳng vấn đề. Nhưng thưa cô, vì bản chất con người vốn rất phức tạp, nên tôi đã đặt cho cô những câu hỏi khác. Tôi hỏi cô cảm thấy và suy nghĩ như thế nào. Phương pháp này không làm cô hài lòng sao? Xin ông bỏ lỗi cho, điều đó có vẻ như một sự lãng phí thời gian. Việc tôi có ưa khuôn mặt của ông Rashid hay không, có lẽ chẳng giúp ích được là bao trong việc tìm ra hung thủ đã sát hại ông ta. Cô đã biết Rashid thực ra là ai chưa thưa cô? Cô gái gật đầu. Bà Hopper đã nói với tất cả mọi người rồi. Và cô nghĩ sao về vụ án Armstrong? Nó thật là ghê tởm. Cô gái trả lời ngay không cần suy nghĩ. Poirot đăm chiêu nhìn cô. Cô đi từ Baghdad đúng không cô Di Benham? Vâng. Đến London? Vâng. Cô làm gì ở Baghdad vậy? Tôi là bảo mẫu nuôi dạy hai đứa trẻ. Cô có trở lại chỗ làm cũ sau chuyến đi nghỉ không? Tôi không chắc. Tại sao vậy? Baghdad là nơi hơi thiếu thốn. Tôi nghĩ nếu tìm được một việc phù hợp ở London thì sẽ tốt hơn nhiều. Tôi hiểu. Tôi đoán có thể cô sắp lập gia đình. Cô Di Benham không trả lời. Cô nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Poirot. Ánh mắt của cô nói lên rất rõ, ông là đồ láo xược. Cô có cảm nghĩ gì về người ở cùng khoang với cô, bà Olson? Bà ấy có vẻ là một người dễ mến, giản dị. Áo khoác ngủ của bà ta màu gì vậy? Mary Di Benham nhìn chòng chọc. Nó bằng len tự nhiên màu nâu non. À, hy vọng cô không cho tôi là thiếu tế nhị, nhưng tôi có lưu ý đến màu chiếc áo khoác ngủ của cô trên đoạn đường từ Aleppo đến Istanbul. Nó màu hoa cà nhạt, đúng không ạ? Ông nói đúng đấy. Cô có áo khoác ngủ nào khác không, thưa cô? Một chiếc màu đỏ tươi chẳng hạn. Không, đó không phải là của tôi. Poirot nhoài người tới trước, tự như một con mèo vồ chuột. Vậy thì nó của ai? Cô gái giật mình, hơi lùi ra sau. Tôi không biết. Ý ông là sao? Cô không nói. Không, tôi không có chiếc áo đó. Cô trả lời, đó không phải là của tôi. Điều đó có nghĩa chiếc áo ấy phải thuộc về ai đó. Cô gái gật đầu. Ai đó trên con tàu này? Vâng, ai vậy? Tôi đã nói với ông rồi. Tôi không biết. Tôi tỉnh dậy vào khoảng 5 giờ sáng với cảm giác tàu đang dừng một thời gian dài. Tôi bèn mở cửa nhìn ra hành lang, nghĩ rằng tàu đã đến ga. Tôi thấy có ai đó mặc một bộ kimono màu đỏ tươi đang đi dọc hành lang. Và cô không biết đó là ai? Người đó tóc vàng, tóc đen hay tóc hoa râm? Tôi không biết. Người phụ nữ đó có đội một chiếc nón chụp và tôi chỉ thấy sau gáy của người đó thôi. Còn thân hình thì sao? Cao, gầy, tôi nghĩ vậy. Nhưng cũng khó nói, chiếc kimono có thêu hình rồng. Phải, đúng rồi đấy, hình rồng. Ông im lặng một lúc rồi thì thầm với chính mình. Không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Rồi ông ngước nhìn lên. Tôi không cần phải giữ cô thêm nữa thưa cô. Ồ, cô gái có vẻ khá sửng sốt, nhưng cô đứng dậy ngay. Tuy nhiên ra đến cửa, cô lưỡng lự một lúc rồi quay lại. Bà Thụy Điển, bà Olson đúng không ạ? Bà ấy tỏ ra rất lo lắng. Bà ấy nói ông bảo bà ấy là người cuối cùng thấy ông kia còn sống. Tôi tin rằng bà ấy nghĩ ông nghi ngờ bà ấy. Liệu tôi có thể nói với bà ấy rằng bà ấy đã lầm? Thực sự ông biết đấy, bà ấy là loại người đến con ruồi cũng không thể làm hại. Cô hơi mỉm cười khi nói. Bà ấy đi xin bà Hopper thuốc aspirin vào lúc mấy giờ? Ngay sau 10 giờ rưỡi. Bà ấy đi mất bao lâu? Chừng 5 phút. Bà ấy có rời khoang lần nào nữa trong đêm qua không? Không. Poirot quay sang ông bác sĩ. Có thể nào ông Rashid bị giết sớm hơn thời gian đó? Ông bác sĩ lắc đầu. Vậy thì tôi nghĩ cô có thể trấn an bạn của cô được rồi đó thưa cô. Cảm ơn ông. cô bất chợt nở nụ cười với ông, một nụ cười thiện cảm. Bà ấy giống như một con cừu vậy, ông biết đấy, bà ấy lo lắng và cứ kêu be be. Cô quay lại và bước đi. Chương 12. Lời chứng của bà người hầu Đức. Búc nhìn bạn mình, vẻ dò xét. Tôi không hiểu lắm, Mon Vieux, bạn thân mến. Ông định làm gì vậy? Tôi đang tìm một vết nứt, ông bạn ạ. Một vết nứt? Đúng, một vết nứt trên bộ giáp điềm tĩnh của cô gái trẻ. Tôi muốn làm rung chuyển cái sang-froid, máu lạnh của cô ấy. Tôi có thành công không? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết điều này. Cô ta đã bất ngờ khi tôi tiếp cận vấn đề như cách tôi đã làm. Ông nghi ngờ cô ta. Búc chậm chạp nói. Nhưng tại sao? Cô ta là một cô gái trẻ duyên dáng, không cách chi có thể dính líu đến một vụ án mạng như thế này. Tôi đồng ý. Bác sĩ Constantine tán thành. Cô ta lạnh lùng, cô ta không bày tỏ cảm xúc, cô ta không thể đâm một người đàn ông vì cô ta thà kiện người đó ra tòa. Poirot thở dài. Cả hai ông phải bỏ đi cái nỗi ám ảnh rằng đây là một án mạng không mưu tính trước, một án mạng đột ngột. Còn vì sao tôi nghi ngờ cô Di Benhomme thì có hai lý do. Lý do thứ nhất liên quan đến câu chuyện tôi nghe lỏm được mà đến nay các ông vẫn chưa biết. Ông thuật lại cho họ những trao đổi kỳ lạ mà ông đã nghe lỏm được trong cuộc hành trình từ Aleppo. Quá là kỳ lạ, Búc nói khi ông kể xong. Chuyện này cần có lời giải thích. Nếu đúng như ông nghi ngờ thì có nghĩa là cả hai người họ cùng tham gia vụ này, cả cô ta lẫn ông người Anh cứng cỏi kia. Poirot gật đầu. Và đó chỉ là thứ không được xác nhận bởi sự kiện, ông nói. Các ông thấy đấy, nếu cả hai cùng tham gia vụ này thì chúng ta chờ đợi điều gì? Ta chờ đợi họ sẽ cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho nhau, đúng không nào? Nhưng không, điều đó không xảy ra. Bằng chứng ngoại phạm của cô Di Benhomme là do bà Thụy Điển cung cấp, một người mà cô ta chưa từng gặp trước đây. Bằng chứng ngoại phạm của đại tá Arbuthnot thì lại được đảm bảo bởi McQueen, thư ký của người chết. Không, lời giải cho trò chơi ghép hình này không dễ như vậy. Ông nói còn một lý do nữa khiến ông nghi ngờ cô ấy. Búc nhắc nhở. Poirot mỉm cười. À, nhưng đó chỉ là tâm lý thôi. Tôi tự hỏi có thể nào cô Di Benhomme lập kế hoạch cho vụ ám sát. Tôi tin rằng đằng sau vụ này là một bộ óc lạnh lùng, thông minh và tháo vát. Cô Di Benhomme đáp ứng tất cả các mô tả này. Búc lắc đầu. Tôi nghĩ là ông sai rồi, ông bạn ạ. Tôi không tin là cô gái trẻ người Anh đó là thủ phạm. Thôi được, Poirot nói, nhặt lên tấm hộ chiếu cuối cùng. Cái tên cuối cùng trong danh sách của chúng ta là Hildegard Smith, người hầu. Được nhân viên phục vụ mời đến. Hildegard Smith bước vào toa, đứng chờ một cách lễ phép. Poirot ra hiệu mời bà ngồi. Bà ngồi xuống, chắp hai tay bình thản chờ cho đến khi được hỏi. Tất cả mọi thứ nơi bà toát ra sự tỉnh tại, vẻ cực kỳ đứng đắn, nhưng có lẽ không phải là sự nhanh trí. Phương pháp mà Poirot áp dụng với Hildegard Smith hoàn toàn tương phản với cách ông sử dụng với Mary Di Benhomme. Ông đang tỏ ra hết sức tử tế, hiền hậu, cốt làm cho bà được thoải mái. Sau khi yêu cầu bà viết tên và địa chỉ, ông từ tốn chuyển sang các câu hỏi. Cuộc phỏng vấn diễn ra bằng tiếng Đức. Chúng tôi muốn biết càng nhiều càng tốt về những gì diễn ra đêm qua, ông nói. Chúng tôi biết bà không thể cung cấp nhiều thông tin về vụ án mạng, nhưng có thể bà đã nghe hay thấy điều gì đó, mặc dù chẳng là gì cả đối với bà, nhưng lại có giá trị với chúng tôi. Bà hiểu chứ? Bà ta không có vẻ là hiểu. Khuôn mặt rộng, nhân từ vẫn giữ nguyên cái vẻ bình thản ngô nghê khi bà lên tiếng trả lời. Tôi không biết gì cả, thưa ông. Thôi được, ví dụ, chủ của bà có cho người gọi bà đêm qua chứ? Điều đó thì có ạ. Bà có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Dạ tôi không biết, ông biết đấy. Khi người nhân viên phục vụ đến gọi thì tôi đang ngủ. Phải rồi, phải rồi. Bà có thường bị gọi như vậy không? Dạ cũng thường ạ. Lệnh bà thường yêu cầu chăm sóc vào ban đêm, bà ấy bị khó ngủ. Eh bien, vậy thì Bà nhận lệnh triệu tập và trở dậy. Thế bà có mặc áo khoác ngủ vào không?
Dạ không, tôi mặc thêm đồ vào. Tôi không thể trình diện trước lệnh bà trong bộ áo khoác ngủ.
Mặc dù bà có một chiếc áo khoác ngủ màu đỏ tươi. Bà người hầu nhìn ông.
Đó là chiếc áo bằng vải flannel màu xanh đậm thưa ông.
Bà cứ nói tiếp đi, tôi chỉ đùa chút thôi. Thế là bà đến chỗ bà công chúa, và bà đã làm gì khi đến đó?
Dạ, tôi xoa bóp cho bà ấy. Sau đó tôi đọc sách cho bà ấy nghe. Tôi đọc không hay, nhưng lệnh bà nói thà đọc vậy còn hơn không. Nó giúp lệnh bà dễ ngủ hơn. Khi bắt đầu buồn ngủ, bà bảo tôi đi về. Tôi bèn gặp sách lại trở về khoang của mình.
Bà có biết khi đó là mấy giờ không?
Dạ không.
Thôi được, vậy bà ở chỗ bà công chúa khoảng bao lâu?
Dạ khoảng nửa tiếng ạ.
Tốt, bà nói tiếp đi.
Đầu tiên, tôi đưa đến cho lệnh bà một tấm chăn phụ lấy từ khoang của tôi. Mặc dù tàu được sưởi nhưng vẫn rất lạnh ạ. Tôi chùm chăn cho lệnh bà chúc tôi ngủ ngon. Tôi rót sẵn cho lệnh bà ít nước suối, rồi tôi tắt đèn đi về.
Rồi sau đó?
Dạ, chẳng còn gì nữa ạ. Tôi về khoang của mình và ngủ.
Bà có gặp ai ngoài hành lang không?
Dạ không.
Ví dụ bà có thấy một người phụ nữ mặc áo kimono màu đỏ có thêu hình rồng. Đôi mắt hiền từ của bà mở lớn, nhìn ông.
Dạ, thật tình là không ạ. Không có ai cả trừ phụ trách toa. Ai cũng đi ngủ cả rồi ạ.
Nhưng bà có thấy phụ trách toa?
Dạ, vâng.
Lúc ấy ông ta đang làm gì?
Dạ, ông ta đang bước ra từ một khoang.
Sao? Bút nhoài người tới. Từ khoang nào?
Hildegard Schmidt có vẻ hoảng hốt. Poirot ném sang bạn mình một cái nhìn trách cứ.
Dĩ nhiên là ông phụ trách toa thường xuyên phải trả lời các tiếng chuông vào ban đêm rồi. Bà có nhớ ông ta từ khoang nào đi ra không?
Dạ, nó nằm ở khoảng giữa toa, cách khoang của lệnh bà chừng 2 hay 3 cánh cửa.
À, xin bà vui lòng cho chúng tôi biết chính xác đó là đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Dạ, ông ấy xém nữa va vào tôi. Đó là lúc tôi đem chăn từ khoang của tôi đến chỗ lệnh bà.
Và ông ấy từ một khoang bước ra, suýt nữa đụng phải bà. Ông ta đi về hướng nào vậy?
Dạ, về phía tôi. Ông ấy xin lỗi rồi đi tiếp về phía toa ăn uống. Có tiếng chuông reng, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy trả lời nó.
Bà ta dừng một lúc rồi nói tiếp.
Tôi không hiểu. Điều này...
Poirot trấn an bà. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, ông nói. Chuyện thường ngày ấy mà, ông phụ trách toa tội nghiệp đó hẳn là đã có một đêm bận rộn. Thoạt tiên ông ấy đánh thức bà, sau đó phải trả lời nhiều tiếng chuông.
Dạ, đó không phải là ông phụ trách toa đã đánh thức tôi, đó là một người khác.
Một người khác? Bà đã từng thấy ông này trước đây không?
Dạ không.
Nếu gặp lại, bà có nhận ra được ông ta không?
Dạ, tôi nghĩ là được.
Poirot thầm thì gì đó vào tai Bút. Bút bèn đứng dậy ra cửa để phát lệnh. Poirot tiếp tục hỏi một cách dễ dãi và thân thiện. Bà đã từng đến Mỹ bao giờ chưa, bà Fräulein Schmidt?
Dạ chưa ạ, nước đó chắc là đẹp lắm.
Chắc bà đã nghe nói người đàn ông bị giết thật ra là ai, và hắn chịu trách nhiệm ra sao về cái chết của một đứa bé.
Vâng, tôi có nghe. Thật là xấu xa, ghê tởm. Chúa lòng lành hẳn không tha thứ cho những tội ác như thế. Ở bên Đức chúng tôi, người ta không ác như thế.
Đôi mắt bà ngấn lệ, bản năng người mẹ trong bà bị đánh thức. Một tội ác ghê tởm, Poirot nghiêm trọng nói. Ông rút từ trong túi ra một mảnh vải nhỏ, chìa cho bà. Có phải đây là khăn tay của bà Fräulein Schmidt? Một khoảng khắc im lặng khi người phụ nữ quan sát chiếc khăn tay. Sau một lúc, bà ngước lên, khuôn mặt bà hơi biến sắc.
À không, quả thực là không. Dạ, nó không phải là của tôi.
Nó có thêu chữ H, bà thấy đấy, cho nên tôi mới nghĩ là của bà.
Thưa ông, khăn tay đó là của quý bà, quý cô. Nó rất mắc tiền, được thêu bằng tay. Tôi đoán nó được mua ở Paris.
Nó không phải của bà, nhưng bà có biết nó thuộc về ai không?
Tôi ấy à? Dạ không, thưa ông.
Phải hết sức tinh tế, Poirot mới nhận ra vẻ ngập ngừng trong giọng nói của người phụ nữ. Bút thì thầm vào tai ông, Poirot gật đầu rồi nói với bà ta. Ba người phụ trách toa nằm sắp đến. Xin bà vui lòng cho tôi biết ai là người mà bà đã gặp đêm qua lúc bà đem chăn đến cho bà công chúa. Ba người đàn ông bước vào. Pierre Michel, người phụ trách toa Athens, Paris, tóc vàng, cao lớn, và người phụ trách toa Bucharest, to béo, vạm vỡ. Hildegard Schmidt nhìn họ và lập tức lắc đầu. Không, thưa ông, bà nói. Cả ba ông này đều không phải là người tôi thấy đêm qua. Nhưng họ là những người phụ trách toa duy nhất trên tàu. Chắc là bà nhầm lẫn chăng? Tôi rất chắc, thưa ông. Những ông này đều cao, to. Còn người mà tôi gặp thì nhỏ người, da sậm. Ông ta có một bộ ria nhỏ. Giọng ông ta khi nói bạc đông. Xin lỗi, nghe hơi giống giọng nữ. Thực sự là tôi nhớ ông ta rất rõ, thưa ông. Chương 13. Tổng kết lời chứng của các hành khách. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, giọng mai mái. Út lặp lại. Ba người phụ trách toa và Hildegard Schmidt đã đi khỏi. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu chút xíu gì. Kẻ thù mà Rasset nói tới, rốt cuộc thì hắn vẫn ở trên tàu. Nhưng hắn trốn ở đâu? Hắn bốc hơi vào không khí hay sao vậy? Đầu tôi rối hết cả lên. Nói gì đi ông bạn, tôi van ông đấy. Hãy cho tôi thấy rằng điều không thể là có thể. Một câu nói rất hay, Poirot nhận xét. Điều không thể thì không thể xảy ra. Cho nên nếu muốn nó xảy ra, thì điều không thể phải là điều có thể, bất chấp bề ngoài của nó. Vậy hãy giải thích cho tôi nhanh đi, điều gì đã thực sự diễn ra trên con tàu này đêm qua? Tôi không phải là nhà ảo thuật, Monsieur, ông bạn à. Cũng như ông, tôi đang rất bối rối. Vụ án này đang tiến triển một cách rất kỳ lạ. Nó chẳng tiến triển chút nào cả. Nó đang dậm chân tại chỗ. Poirot lắc đầu. Không, nói vậy không đúng. Chúng ta đã tiến triển nhiều. Chúng ta biết một số thứ. Chúng ta đã nghe xong lời chứng của các hành khách. Và họ đã nói gì với chúng ta? Chẳng gì cả. Tôi không nghĩ vậy đâu, ông bạn. Có thể tôi nói quá. Quả thật, ông người Mỹ, Hoffman và bà người Hậu Đức đã bổ sung điều gì đó vào sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng có thể nói, họ làm cho toàn bộ vụ việc này càng thêm khó hiểu. Không, không, không đâu, Poirot ôn tồn nói. Vậy hãy nói đi, hãy cho chúng tôi thấy sự khôn ngoan của Hercule Poirot. Tôi đã chẳng nói với ông rằng tôi cũng bối rối như ông hay sao. Nhưng ít ra là chúng ta có thể trực diện với vấn đề. Chúng ta có thể sắp xếp các sự kiện một cách có trật tự và có phương pháp. Xin ông hãy nói tiếp, bác sĩ Constantine nói. Poirot đằng hắn, rồi trải ra một tấm giấy thấm. Ta hãy tổng kết lại vụ án cho đến thời điểm hiện nay. Trước hết, có một số sự kiện là không thể tranh cãi. Ông Rasset, ông Cassetti bị đâm 12 nhát dao và chết vào đêm qua. Đó là một sự kiện. Tôi thừa nhận điều đó, mon vieux, bạn thân mến. Tôi thừa nhận. Bút phát một cử chỉ châm biếm. Hercule Poirot chẳng hề lúng túng. Ông điềm tĩnh nói tiếp. Tôi xin tạm thời lướt qua một số những chi tiết kỳ lạ mà bác sĩ Constantine và tôi đã cùng bàn bạc. Tôi sẽ trở lại chúng ngay sau đây. Sự kiện quan trọng kế tiếp, theo tôi, là thời gian gây án. Đó cũng là một trong những thứ ít ỏi mà chúng ta biết. Bút nói. Án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15 phút sáng nay, mọi thứ đều chỉ ra là như vậy. Không phải mọi thứ đâu, ông nói quá rồi. Dĩ nhiên có một lượng đáng kể các bằng chứng hậu thuẫn cho giả thiết này. Tôi mừng là ít ra ông cũng thừa nhận điều đó. Poirot từ tốn tiếp tục, không hề tỏ ra bực bội vì bị cắt ngang. Trước mắt chúng ta có 3 khả năng. Thứ nhất, như ông nói, vụ án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15. Điều này được hậu thuẫn bởi lời chứng của bà người Đức Hildegard Schmidt. Nó trùng hợp với nhận định của bác sĩ Constantine. Khả năng thứ hai là án mạng đã diễn ra sau đó và vật chứng, chiếc đồng hồ, đã được cố tình ngụy tạo. Khả năng thứ ba là án mạng đã diễn ra sớm hơn và vật chứng đã được ngụy tạo vì cùng lý do như trên. Bây giờ, nếu chúng ta chấp nhận rằng khả năng một là hiện thực nhất, có nhiều chứng cứ hậu thuẫn nhất, thế thì ta phải chấp nhận luôn một số sự kiện nảy sinh ra từ đó. Trước hết, nếu án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15, thì hung thủ không thể rời tàu và câu hỏi nảy sinh là hắn trốn ở đâu, hắn là ai? Để bắt đầu, ta hãy nghiên cứu kỹ các lời chứng. Ta nghe ông Hartman nói về sự tồn tại của một người đàn ông, cái gã nhỏ thó, da sậm, giọng mai mái đó. Ông ta nói Rasset tả cho ông về gã này và thuê ông canh chừng gã. Không có bằng chứng nào hậu thuẫn cho những lời này. Chúng ta chỉ có lời khai của Hartman mà thôi. Chúng ta hãy xem xét câu hỏi kế tiếp. Có đúng Hartman là người như ông ta tự giới thiệu, tức một thám tử của cơ quan trinh thám New York? Với tôi, vụ này có cái thú vị là ta không có bất cứ phương tiện nào của cảnh sát. Ta không thể điều tra tính chân thật trong lời khai của bất cứ ai. Ta chỉ có thể dựa vào suy diễn. Với tôi, điều này làm cho mọi thứ trở nên lý thú hơn rất nhiều. Không phải là một công việc thường ngày nhàm chán nữa, mà là một công việc trí tuệ. Tôi tự hỏi, liệu có thể chấp nhận lời kể của Hartman về chính bản thân? Tôi ra quyết định và tự trả lời là có thể. Tôi nghiêng về ý kiến cho rằng có thể chấp nhận lời kể của Hartman về bản thân. Ông dựa vào trực giác, hay cái mà người Mỹ vẫn gọi là linh cảm, bác sĩ Constantine hỏi. Không hề. Tôi dựa vào những khả năng. Hartman đang du lịch với một hộ chiếu giả. Điều này sẽ lập tức biến ông ta thành đối tượng nghi vấn. Việc đầu tiên mà cảnh sát sẽ làm khi họ đến hiện trường là bắt giữ Hartman và đánh điện hỏi xem những lời khai về lai lịch của ông ta là thật hay giả. Với nhiều hành khách, việc kiểm tra tính chân thật là không dễ, nhất là khi không có gì gắn họ với điều khả nghi. Nhưng trường hợp Hartman thì lại quá đơn giản. Hoặc giả ông ta đúng là người mà ông ta tự giới thiệu, hoặc giả là không. Cho nên tôi mới nói là tất cả những điều này chỉ ra rằng ông ta nói thật. Ông loại ông ta khỏi đối tượng tình nghi. Không hề, ông hiểu lầm tôi rồi. Theo chỗ tôi biết, dù là thám tử Mỹ thì cũng đâu có nghĩa là không có những lý do riêng tư để muốn giết Rasset. Không, tôi chỉ nói rằng tôi nghĩ có thể chấp nhận lời khai của Hartman về lai lịch của ông ta. Do đó, câu chuyện ông ta kể về việc Rasset tìm đến và tuyển mộ ông ta là rất có khả năng, mặc dù dĩ nhiên nó không nhất thiết phải là sự thật. Nếu ta chấp nhận nó là thật thì ta phải xem có điều gì xác nhận hay không. Ta đã tìm thấy điều đó ở một nơi bất ngờ, trong lời chứng của Hildegard Schmidt. Mô tả của bà này về người đàn ông mà bà gặp trong bộ đồng phục của phụ trách tòa là tuyệt đối khớp. Còn có điều gì khác xác nhận hai câu chuyện này không? Có đấy, đó là chiếc cúc áo tìm thấy trong khoang của bà Hopper. Ngoài ra, còn có cả những lời chứng khác mà có lẽ các ông không để ý. Lời chứng nào vậy? Cả đại tá Arbuthnot lẫn Hector McQueen đều nhắc tới một người phụ trách toa đi ngang qua khoang họ đang ngồi. Họ không nhấn mạnh tình tiết này, nhưng thưa các ông, Pierre Michel đã khai rằng ông ta không hề rời khỏi chỗ ngồi của mình, ngoại trừ những dịp rất cụ thể và không có dịp nào đưa ông ta ra đến tận cuối toa, nơi Arbuthnot và McQueen đang ngồi. Cho nên câu chuyện này, câu chuyện về người đàn ông nhỏ thó, da sậm, giọng mai mái, mặc đồng phục của phụ trách toa là có sự chứng thực, trực tiếp hay gián tiếp của bốn nhân chứng. Một chi tiết nhỏ, bác sĩ Constantine góp lời. Nếu câu chuyện của bà Hildegard Schmidt là thật, thì tại sao ông phụ trách toa thật lại không nhắc đến việc đã gặp bà ta khi ông ấy chạy đến để trả lời chuông của bà Hopper? Tôi nghĩ điều đó có thể giải thích. Khi ông ấy đến trả lời bà Hopper, bà người hầu đang ở trong khoang của chủ mình. Khi bà người hầu trở về khoang của bà thì ông phụ trách toa lại đang ở trong khoang của bà Hopper. Book đang nóng lòng chờ đợi họ đi đến hồi kết. Đúng, rất đúng ông bạn, ông ta sốt ruột nói. Nhưng mặc dù rất ngưỡng mộ sự chi ly của ông, phương pháp từng bước đi lên của ông, tôi xin thưa rằng ông vẫn chưa đụng đến cốt lõi của vấn đề. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cái gã đó có tồn tại. Cốt lõi vấn đề là hắn trốn đi đâu? Poirot lắc đầu trách cứ. Ông lầm rồi. Ông có xu hướng để cái cày đi trước con trâu đấy. Trước khi tôi tự hỏi gã đó bay biến đi đâu, thì tôi phải tự hỏi gã đó có thực sự tồn tại không đã chứ. Vì ông biết đấy, nếu gã đó là một nhân vật tưởng tượng hay được chế tạo ra, thì còn gì dễ dàng hơn là làm cho hắn biến mất. Cho nên trước hết, tôi phải xác định cái gã đó có tồn tại bằng xương bằng thịt hay không cái đã. Và ông đang đi đến kết luận là gã đó có tồn tại. Vậy thì hắn đang ở đâu?
Môn xe, ông bạn thân à. Chỉ có hai câu trả lời. Hoặc giả hắn vẫn đang trốn trên tàu ở một chỗ cực kỳ tài tình khiến chúng ta không tài nào đoán nổi. Hoặc giả có thể nói hắn là hai người. Một người là chính hắn, tức người mà Rasset lo ngại. Người kia là một hành khách trên tàu cải trang khéo đến mức cả Rasset cũng không thể nhận ra.
Một ý tưởng hay. Bút thốt lên, khuôn mặt ông bừng sáng. Nhưng rồi nó lại sa sầm xuống. Nhưng có một điều không ổn. Poirot cướp lời ông. Đó là chiều cao của gã đàn ông. Ông định nói vậy đúng không? Ngoại trừ ông người hầu của Rasset thì tất cả các hành khách đều to lớn. Anh chàng người Ý, đại tá Arbuthnot, Hector McQueen, bá tước Enrigny. Vậy ta chỉ còn lại ông người hầu, có vẻ như không thuyết phục lắm. Nhưng hãy còn một khả năng khác, hãy nghĩ về cái giọng mai mái. Nó cho ta một phương án thay thế khác. Gã đó có thể cải trang thành phụ nữ, hoặc ngược lại, hắn có thể là một phụ nữ. Một phụ nữ cao lớn mặc trang phục nam giới sẽ trông như một người nam nhỏ thó.
Nhưng chắc chắn Rasset phải biết chứ.
Có lẽ ông ta biết, có lẽ người phụ nữ đó đã toan lấy mạng ông ta trong bộ đồ nam giới để dễ thực hiện mục tiêu của mình. Rasset có thể đã đoán rằng người phụ nữ đó sẽ dùng chiêu cũ, nên ông ta dặn Hartman trông chừng một người đàn ông, nhưng lại cài vào người này một giọng nữ.
Cũng có khả năng, Book nói. Nhưng, nghe tôi đây ông bạn, tôi nghĩ đã đến lúc kể cho ông nghe một số điều mâu thuẫn mà bác sĩ Constantine đã phát hiện.
Ông thuật lại những kết luận về các vết thương của người chết mà ông và ông bác sĩ đã cùng tìm hiểu. Một lần nữa, Book rên rỉ ôm đầu.
Tôi biết, tôi hiểu rõ ông cảm thấy thế nào, đầu ông quay mòng mòng, đúng thế không?
Poirot nói đầy cảm thông. Tất cả những chuyện này thật là vô lý đến kỳ quái. Bút thốt lên. Chính xác, nó vô lý, khó tin, không thể là sự thật. Tôi đã tự nhủ như vậy. Tuy nhiên, ông bạn của tôi ơi, vẫn vậy thôi, nó không trốn tránh được các sự kiện đâu.
Nó thật là điên rồ.
Sao không nhỉ? Ông bạn à, nó điên rồ đến mức đôi khi tôi bị ám ảnh bởi cảm giác rằng thật ra nó cực kỳ đơn giản. Nhưng đó chỉ là một trong những ý tưởng nho nhỏ của tôi thôi.
Hai kẻ sát nhân trên tàu tốc hành phương Đông, Book rên rỉ. Ý nghĩ đó làm cho ông muốn khóc.
Và bây giờ chúng ta hãy làm trí tưởng tượng thăng hoa nhé, Poirot vui vẻ nói. Đêm qua trên tàu có hai kẻ bí ẩn, một người phụ trách toa nằm đúng như mô tả của ông Hartman và được bà Hingard-Smith, đại tá Arbuthnot và anh chàng McQueen trông thấy. Ngoài ra còn có một phụ nữ mặc kimono đỏ, một phụ nữ cao, gầy, mà Pierre Michel, cô Di Benham, anh chàng McQueen và bản thân tôi đã trông thấy. Đồng thời có thể nói là đại tá Arbuthnot cũng ngửi thấy. Người phụ nữ này là ai? Không ai trên tàu thừa nhận mình có chiếc kimono màu đỏ. Cả người phụ nữ này cũng bay biến mất. Có phải người này và cái ông phụ trách toa giả mạo kia chỉ là một người, hay hai người này là hoàn toàn khác nhau? Cả hai người họ ở đâu? Và nhân tiện, bộ đồng phục phụ trách toa và bộ kimono đang ở đâu?
À, đó là chuyện có thể xác định được. Book háo hức bật dậy. Ta phải khám hành lý của tất cả các hành khách. Phải rồi, điều này sẽ có ích.
Poirot cũng đứng dậy. Tôi sẽ đưa ra một lời tiên tri. Ông nói.
Ông biết chúng ở đâu ư?
Tôi có một ý tưởng nhỏ.
Chúng ở đâu vậy?
Ông sẽ tìm thấy chiếc kimono màu đỏ trong hành lý của một trong những hành khách nam và bộ đồng phục phụ trách toa trong hành lý của bà Hingard-Smith.
Hingard-Smith? Ông nghĩ...
Không giống như ông nghĩ đâu. Tôi nói thế này nhé. Nếu bà Hingard-Smith là thủ phạm thì bộ đồng phục có thể ở trong hành lý của bà ấy. Nhưng nếu bà ấy vô tội thì nó chắc chắn là ở đó. Nhưng bằng cách nào? Bút chợt khựng lại. Tiếng ồn gì thế này? Ông la lên. Nghe cứ như tiếng đầu máy xe lửa đang chạy vậy. Tiếng ồn đến gần hơn, nó bao gồm những tiếng la buốt óc và những lời phản đối qua giọng của một người phụ nữ. Cánh cửa ở cuối tòa ăn uống bật mở, bà Hopper xông vào. Khủng khiếp quá! Bà hét lên. Quá sức khủng khiếp! Trong túi đựng đồ vệ sinh của tôi, túi của tôi có một con dao lớn dính đầy máu. Rồi bất chợt, bà đổ về phía trước, ngã dúi lên vai của Book bất tỉnh.